Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 16 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện để từng bước tiến đến trở thành trung tâm chuyển đổi số của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.
Mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra loại tội phạm này. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, chiều ngày 16 tháng 12, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bước vào phiên bế mạc. Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Tại phiên thảo luận đã có 41 ý kiến tập trung vào 11 nhóm vấn đề, trong đó chủ yếu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, công tác an sinh xã hội, việc đầu tư xây dựng các dự án và cải tạo, nâng cấp và sửa chữa một số công trình công cộng tại các xã phường trên địa bàn, việc đánh giá hiệu quả và tồn tại của các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của chủ tọa kỳ họp, cũng như qua các ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Theo đó, năm 2020, năm cuối cùng thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội, nên tình hình kinh tế của thành phố năm 2020 tiếp tục phát triển, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân thành phố thẳng thắn nhận thấy còn những tồn tại hạn chế trong các báo cáo và các đại biểu đã chỉ ra tại kỳ họp, như chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất đạt thấp 3,8%, công tác quản lý nhà nước ở một số phường xã về đất đai, trật tự xây dựng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên, có biểu hiện buông lỏng sự lãnh đạo quản lý, tiến độ thi công một số dự án công trình đầu tư xây dựng còn chậm. Để phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2021, đồng chí nhấn mạnh đến các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra nhằm tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2021. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý: tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết số 02 ngày 8 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, đồng thời thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, trong đó có các nghị quyết thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 cùng nhiều nghị quyết tờ trình quan trọng khác. Sáng ngày 15 tháng 12, Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên tổ chức ra mắt tập thơ Đất Cằn Nở Hoa của tác giả Dương Văn Ký. Ông là chủ tịch chi hội thơ đường tỉnh và là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên. Đây là tập thơ đầu tiên của tác giả Dương Văn Ký, gồm 92 bài thơ với đa dạng các thể loại sáng tác, màu sắc thơ chứa đầy ắp các mặt đời sống xã hội và chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Phần lớn các bài thơ trong tập thơ được viết theo lối thơ đường luật. Nói về tập thơ Đất Cằn Nở Hoa, ông Hoàng Báu, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là một cái tác giả cũng cao tuổi rồi, bác gần 80. Bác viết chủ yếu là về các loại thơ đường và một số thơ tự do nữa. Thì chất lượng của các bác thì nói chung là nó ở mức độ cũng đem đến nhiều cái cảm xúc lạ, khai thác. Các bác cũng ngoài xung quanh cái cuộc sống vẫn cứ tìm tình yêu, cuộc sống, thiên nhiên, đất nước thôi. Nhưng có những cái nó rất sâu sắc vì được trải nghiệm, được có một cái quãng thời gian lĩnh hội được những cái vui, cái buồn, cái đau, cái khổ, rồi cái sướng, rồi cái những cái trải nghiệm cuộc đời là các bác rất từng trải. Cho nên câu văn thì có mộc mạc, nhưng mà ý thì sâu xa.
Tác giả Dương Văn Ký vốn là một kỹ sư nhiều năm gắn bó với khu công nghiệp gang thép. Ông đến với thơ từ khi về hưu. Các bài thơ trong tập thơ được ông sáng tác trong suốt hơn 10 năm qua. Tác giả bày tỏ.
Với tựa đề của tập thơ này, với một mong muốn là đất dù cằn nhưng được chăm sóc, vun sới và tận tâm yêu thơ, yêu đất thì nó sẽ nảy nở, đơm hoa, kết trái. Cho nên là đất cằn, dù có cằn chăng nữa vẫn nở được hoa. Nếu con người ta hoặc là tâm hồn thơ đầu tư vào đó thì vẫn được nở hoa mặc dù đất cằn nở.
Tập thơ Đất cằn nở hoa của tác giả Dương Văn Ký được nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành vào tháng 1 năm 2020.
Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Luật cư trú 2020 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua với nhiều nội dung mới quan trọng, trong đó đáng chú ý là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy trong việc quản lý cư trú. Theo đó, khi người dân thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký thường trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan đăng ký thường trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào cơ sở dữ liệu về cư trú thay vì cấp sổ hộ khẩu cho họ như quy định trước đây tại Điều 18 Luật Cư trú 2006. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trường hợp thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khác với thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Như vậy, thời gian giải quyết đăng ký thường trú của công dân từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, ngày luật cư trú 2020 có hiệu lực là 7 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ đầy đủ. Luật cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Tối ngày 15 tháng 12, được Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, Tết Dương lịch 2021 và Tết Nguyên đán Tân Sửu. Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn thành phố. Trọng tâm của đợt cao điểm là bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu xuân 2021. Đặc biệt trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe hết niên hạn sử dụng, quá niên hạn kiểm định. Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý. Ngay trong ngày đầu ra quân, đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã phát hiện xử lý 70 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông đường bộ. Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trần Đức Huy, Phó đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố cho biết thêm.
Trong ngày đầu ra quân thì số lượng người vi phạm nó giảm đi, để cho thấy trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tăng cường công tác xử lý vi phạm và tuyên truyền đến người dân, dẫn đến việc là người dân đã nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự tiếp tục phối hợp với công an, chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ tới đông đảo người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đợt cao điểm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, khái niệm chuyển đổi số không chỉ là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số, mà còn đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực khác của xã hội như chính phủ, truyền thông đại chúng, y học, khoa học. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện để từng bước tiến đến trở thành trung tâm chuyển đổi số của các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc.
Với mong muốn minh bạch hóa hoạt động và giúp cơ quan quản lý nhà nước thấy được bức tranh tổng thể về loại hình xe hợp đồng điện tử, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19, song Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan vẫn mạnh dạn đầu tư nguồn kinh phí lớn để đưa ra những giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý nhân sự ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Chỉ trong vòng 2 tháng, tháng 3 và tháng 4 năm 2020, công ty đã hoàn thiện hệ thống công nghệ ứng dụng hợp đồng điện tử được kết nối với cơ quan quản lý, công an, cơ quan thuế, ngành giao thông vận tải. Bà Nguyễn Thị Thảo, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Hóa đơn điện tử đối với công ty Hà Lan tại Thái Nguyên mình áp dụng bắt đầu từ đầu năm 2020. Việc sử dụng hóa đơn điện tử thì cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho công ty. Thứ nhất là về lưu trữ, về mặt kế toán là không phải lưu trữ nhiều hóa đơn giấy và không phải mất thời gian để gửi hóa đơn cho khách, và nó cũng giảm thiểu được cái sai sót khi viết hóa đơn. Mặt khác nữa là viết hóa đơn điện tử thì cái chi phí in ấn của mình cũng giảm thiểu đến 1/3. Cái về phần hóa đơn điện tử ấy thì có thể kết nối trực tiếp với lại các cái phần mềm kế toán. Việc kết nối này nó kết nối thẳng sang cái HTKK của bên hệ thống thuế thì cũng rất là tiện khi kế toán không phải làm báo cáo sử dụng hóa đơn và ngồi đếm lại các cái số hóa đơn đã sử dụng, số hóa đơn hủy hay là bỏ hay thay thế nữa.
Bên cạnh đó, công ty cũng xây dựng website halan.vn và app Hà Lan thông qua ứng dụng trên hai hệ điều hành phổ biến hiện nay là iOS và Android. Với ứng dụng công nghệ hiện đại này, khách hàng chỉ mất 1 phút để vào website hay vào app để chọn chuyến xe, chỗ ngồi phù hợp, kết hợp với hình thức thanh toán online nhanh chóng, tiện lợi thông qua thẻ ATM đã đăng ký Internet Banking hay thanh toán qua QR code, hoặc khách chỉ việc đặt giữ chỗ trước và thanh toán sau. Đối với hàng hóa, khách hàng có thể kiểm soát biết được hàng của mình đang ở vị trí nào và chủ động ra lấy hoặc báo ship tới nhà riêng với tổng đài công ty. Bà Phạm Thị Thanh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết.
Công ty cũng đã phối hợp với một bên công ty phần mềm và xây dựng được hai cái vấn đề, đó là một cái app dành cho khách hàng. Thì có nghĩa là khách hàng mà đang ngồi họp hoặc là đang dự một cái buổi tiệc đó mà không tiện phải gọi điện thì người ta có thể ngồi có mạng và người ta có thể tự vào trang web của Hà Lan và người ta có thể đã đặt được chỗ. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề app dành cho lái xe. Thì lái xe thay vì cái vấn đề là lái xe dùng bằng hợp đồng giấy thì người ta có thể là dùng bằng app, hoặc trong cái app đấy nó có hợp đồng điện tử thì nó sẽ phù hợp cho cái vấn đề thứ nhất là lái xe không phải lên ở tại công ty mà người ta cần ở một cái điểm vị trí ở một cái văn phòng, thì đến trước giờ khoảng 30 phút thì trên hệ thống của mình sẽ có một cái tin nhắn sẽ báo vào hệ thống của lái xe. Lái xe đến đúng giờ thì lái xe bắt đầu là hành trình theo quy trình đến là đón nhận khách.
Cùng với sự tăng trưởng nhanh và mạnh mẽ của nền kinh tế, Thái Nguyên đã có sự phát triển không ngừng về lĩnh vực thông tin và truyền thông. Hiện nay 100% xã phường thị trấn của tỉnh có mạng lưới cáp quang, trên 1,1 triệu thuê bao di động với gần 1.600 điểm thu phát sóng, gần 900.000 thuê bao sử dụng dịch vụ Internet. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin được trang bị đầy đủ với 100% cơ quan nhà nước đã có trang web, cổng thông tin, kịp thời phục vụ người dân, doanh nghiệp. Dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cũng đang được tiếp tục được triển khai rộng rãi. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Viễn thông Thái Nguyên cho biết.
Trong cái lộ trình chuyển đổi số này, thì Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung và VNPT Thái Nguyên cam kết là sử dụng các cái nguồn lực tốt nhất về cơ sở tầng cũng như là cơ sở vật chất rồi là con người cùng với lại các cái hãng công nghệ tiên tiến trên thế giới để xây dựng tỉnh Thái Nguyên chúng ta làm sao là một trong những cái tỉnh đi đầu trong cái khu vực miền Bắc.
Mới đây, trong chương trình làm việc tại tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đánh giá cao tiềm năng và lợi thế để tỉnh phát triển công nghệ thông tin, tiến đến chuyển đổi số. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần xây dựng chiến lược cụ thể, ban hành nghị quyết về chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền số. Trước mắt là bắt tay vào đầu tư hạ tầng viễn thông số trong thời gian tới. Đây cũng là mong muốn và quyết tâm của tỉnh trong việc để xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Về vấn đề này, ông Đỗ Xuân Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh, sớm sẽ ban hành những nghị quyết về chuyển đổi số. Đi liền với đó là sẽ tham mưu với tỉnh, thực hiện các nhiệm vụ trong cái quá trình chuyển đổi số. Đầu tiên là phải phát triển cái hạ tầng viễn thông. Việc thứ hai là chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh để thực hiện về công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu, trọng tâm và theo cái hướng nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp sẽ là người thực hiện cái nhiệm vụ này và nhân dân được hưởng lợi. Rồi thì chúng tôi sẽ tham mưu với tỉnh nữa một cái nhiệm vụ rất lớn, đó là phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Trong lộ trình chuyển đổi số, Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2030 sẽ có khoảng 85% dân số có kỹ năng số cơ bản. Chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh thuộc nhóm 20 tỉnh thành dẫn đầu cả nước. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 80%. Với những thế mạnh như nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, lại là một trong những trung tâm giáo dục đào tạo của cả nước, Thái Nguyên được đánh giá có tiềm năng rất lớn trong việc chuyển đổi số, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc. Án xảy ra tại các địa bàn Gia Sàng, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Tân Lập. Điển hình là các vụ việc như sau: có dấu hiệu cướp giật tài sản. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại nhà bà Đinh Thị Lan, sinh năm 1943, thuộc tổ 12 Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, hai đối tượng, một nam một nữ, điều khiển xe mô tô đến xin bà Lan một chiếc phong bì để đi dự đám cưới. Đối tượng nữ đi theo bà Lan vào trong nhà và nói muốn đổi tiền. Bà Lan mở ví ra, đối tượng nữ dùng tay cầm lấy số tiền 3 triệu đồng để trong ví của bà Lan rồi bỏ chạy. Bà Lan đuổi theo, đối tượng nữ bỏ lại tiền rồi tiếp tục chạy. Bà Lan chi hô, cùng quần chúng nhân dân yêu cầu hai đối tượng trên ở lại giải quyết. Quá trình làm việc xác định đối tượng nữ là Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1957, đối tượng nam là Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1989, cùng có hộ khẩu thường trú, xã Nam Phong, thành phố Nam Định, Nam Định. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị Dung, sinh năm 1982, có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên về việc. Ngày 3 tháng 12 năm 2020, qua mạng Facebook, chị kết bạn và nói chuyện với tài khoản Ben Louis. Qua nói chuyện, tài khoản trên giới thiệu là người Đức và hẹn tặng quà cho chị Dung. Đến ngày 10 tháng 12 năm 2020, chị Dung nhận được điện thoại của một phụ nữ giới thiệu là nhân viên chuyển hàng, yêu cầu chị Dung chuyển tiền đến số tài khoản 3171-000-195-436 mang tên Huỳnh Mỹ Linh, ngân hàng BIDV. Chị Dung đã sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động chuyển 2 lần với tổng số tiền 24 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thông báo quà chuyển về nước bị hải quan phạt 72 triệu đồng. Biết bị lừa, chị Dung đến công an thành phố trình báo. Công an thành phố tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kiểm tra 95 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 443 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu trên 7.500.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 439 ca với 1.912 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra một vụ, điều tra làm rõ một vụ một đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 114 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô, 26 xe mô tô, 86 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 14 trường hợp chạy quá tốc độ, 16 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 41 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 141 trường hợp vi phạm, thu trên 86 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, nhắc nhở 186 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 77 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về những phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, nhưng trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra loại tội phạm này. Đặc biệt hơn nữa, khi mà Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, thì loại tội phạm này sẽ hoạt động mạnh hơn với thủ đoạn tinh vi hơn và sẵn sàng chống trả người dân khi bị phát hiện.
Các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thường lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc lúc nhà vắng chủ, không khóa cửa, hoặc khóa cửa không cẩn thận, để bẻ khóa cửa, nạy cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản. Cụ thể như vụ việc sau. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại nhà ông Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú, xóm Gò Móc, Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, ông Hùng ngủ dậy phát hiện bị kẻ gian cắt khóa cổng nhà, đột nhập vào trong sân lấy trộm xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 20B175679, trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 18 triệu đồng. Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét đối tượng. Các đối tượng trộm cắp tài sản cũng thường xuyên đi lại trong khuôn viên các trường đại học để quan sát, phát hiện tài sản là xe mô tô, xe đạp điện không khóa cổ, không khóa càng, không có người trông giữ, thậm chí chìa khóa vẫn cắm ở xe. Lợi dụng các phòng ký túc không khóa cửa, các đối tượng đã nhanh chóng tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của sinh viên. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều đơn trình báo của sinh viên về việc bị mất tài sản trong ký túc xá của nhà trường. Cụ thể, khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2020, anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú, thôn 2, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, là sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, phát hiện mất chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream màu nâu, biển kiểm soát 37F21270 để tại nhà xe cán bộ thuộc Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Anh Mạnh không nhờ bảo vệ trông giữ xe, xe có khóa cổ, không khóa càng xe. Thiệt hại tài sản khoảng 22 triệu đồng. Để nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm này, Công an thành phố khuyến cáo các hộ dân tự bảo quản tài sản, không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Thường xuyên kiểm tra thay thế tất cả các khóa không đảm bảo, nhất là các khoen cửa có mối hàn không tốt, rất dễ bị các đối tượng dùng kìm hoặc xà beng nạy bẻ làm gãy khoen. Nếu có điều kiện nên gắn hệ thống báo trộm trong nhà. Ban đêm trước khi đi ngủ phải đem xe vào nhà, không để ngoài sân. Kiểm tra kỹ tất cả các cửa phải được đóng khóa cẩn thận, nhất là các cửa ra hành lang, tầng lầu. Khi có người trong hộ đi ra khỏi nhà vào buổi sáng sớm, nên gọi người nhà dậy khóa cửa bên trong, hạn chế việc tự khóa cửa bên ngoài để tạo sơ hở cho đối tượng gây án. Đối với các loại tài sản như tiền, nữ trang, kim loại quý, cần được cất giữ, bảo quản cẩn thận, ở những nơi an toàn, có khóa bảo vệ, không để tiền mặt tài sản có giá trị tại nhà mà nên gửi vào ngân hàng hoặc trong thẻ ATM. Các chủ nhà trọ, phòng cho thuê phải có cổng rào chắc chắn. Trước khi đi ngủ phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận, thay thế các khóa cửa không đảm bảo chất lượng. Không nên để người thuê phòng giữ mỗi người chìa khóa cửa chính riêng mà chủ nhà trọ tự quản lý hoặc bố trí người thân tín quản lý việc ra vào cổng của khách trọ. Chủ cơ sở thuê trọ phải có trách nhiệm thông báo tình hình an ninh trật tự và yêu cầu khách trọ phải chấp hành đúng các quy định về tạm trú, lưu trú. Đối với nhà trọ có nhiều tầng, tầng trệt thường dùng để xe chung cho người thuê trọ, cần phải thuê bảo vệ hoặc người trông giữ xe cho người thuê trọ. Gắn camera quan sát có khẩu độ quan sát rộng, ghi hình rõ nét để phòng ngừa tội phạm và phục vụ công tác truy xét của lực lượng công an. Đối với các nhà trường cần có biện pháp tuyên truyền đến giáo viên, học sinh, sinh viên nhà trường nắm rõ phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự quản lý tốt tài sản cá nhân của mình như để xe mô tô đúng nơi quy định, có người trông giữ và có khóa cổ và càng xe đảm bảo an toàn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rất đậm. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm, có nơi rất hại. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 10 đến 15 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rất đậm, có nơi rất hại. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rất đậm, có nơi rất hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quà tưng bừng mừng lễ hội từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngàn quà tặng. Tặng iPhone 12 Pro, tặng hàng chục lượng vàng 4 số 9, hoàn tiền tới 300 triệu đồng. Khách tham quan nhận ngay lịch đặc biệt 2021 của Doji. Đến Doji là có quà. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc. Hotline 1800-1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji 31 Lương Ngọc Quyến từ ngày 14 tháng 12 năm 2020 đến ngày 3 tháng 1 năm 2021. Liên hệ hotline 0889-464-555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!